À, xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. À, cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng ta có sự thờ phượng thật là tốt lành, phải không? À, chúng ta cùng học buổi sáng ngày hôm nay với chủ đề là những đại sứ của nước trời ở trong phân đoạn Kinh Thánh mà người hướng dẫn chương trình vừa đọc. Và câu gốc của chúng ta là trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9. À, tôi sẽ đọc câu Kinh Thánh này. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 chép như thế này: Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức thầy tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em giao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng kỳ diệu của Ngài. Trong tuần trước chúng ta đã nghe mục sư Lê Văn Kim có chia sẻ cho chúng ta một bài học rất là tuyệt vời, phải không ạ? Đó là giá trị của những người tin Chúa. Giá trị của những người tin Chúa nghĩa là gì? Nghĩa là từ những một cuộc đời tan vỡ, tưởng chừng như là bị bỏ đi, hay là từ những cái hòn đá vứt ở ngoài đường mà Đức Chúa Trời Ngài lấy về và Ngài điêu khắc cái hòn đá đó trở nên một kiệt tác vĩ đại cho Ngài. Chúa cũng hàn gắn những tổn thương, những đổ vỡ của chúng ta bằng một mạch keo vô cùng quý giá, đó là huyết của Chúa Giêsu Christ. Nhưng buổi sáng ngày hôm nay tôi muốn đặt ra một câu hỏi cho quý vị ông bà anh chị em này. Chúa Ngài điêu khắc chúng ta trở thành kiệt tác của Ngài để làm gì? Có phải là để trong viện bảo tàng để trưng bày không? Chúa làm cho chúng ta điều đẹp đẽ, sau đó mình cứ đứng mình ngắm nhìn nhau, hay là mình ngắm nhìn chính mình? Có phải Chúa làm điều đó để mục đích như vậy không? Cho nên mỗi một cuộc đời của chúng ta phải đặt ra một câu hỏi, đó là mục đích mà tôi sống trên đời này để làm gì? Mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi hoàn hảo và đẹp đẽ để làm gì? Đó là ý nghĩa của cuộc đời của chúng ta. Vì trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10, sứ đồ Phao-lô nói thế này: Vì chúng ta là công trình của tay Ngài, được dựng nên trong Đấng Christ Giê-xu để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị từ trước để chúng ta làm theo. Câu Kinh Thánh này rất là rõ, phải không? Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được tạo dựng nên đẹp đẽ trong Chúa Giêsu Christ. Nhưng mà để làm gì? Thì Kinh Thánh nói là để thực hiện những việc lành mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta làm theo. Như vậy, một cuộc đời giá trị, một cuộc đời có ý nghĩa là một cuộc đời được Chúa tạo dựng và phục vụ cho công việc của Ngài. Bởi vậy mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta cùng học ở trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ chương 10 từ câu 1 đến câu 15 với một chủ đề, đó là những đại sứ hay là những sứ giả của nước trời. Có 3 điều chúng ta sẽ suy ngẫm này. Thứ nhất, sứ giả là ai? Sứ giả có gì? Và sứ giả làm công việc gì? Có 3 điều chúng ta sẽ học trong đoạn Kinh Thánh này. Trước hết chúng ta cùng đến với Chúa một lần nữa trong sự cầu nguyện, để xin lời của Chúa thẩm thấu vào trong tâm linh của chúng ta, để không những nghe làm đủ, nhưng chúng ta áp dụng và làm theo để được phước. Lạy Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đã nhặt nhạnh mỗi cuộc đời của chúng con từ những cuộc đời đổ vỡ, những cuộc đời hư hoại, những cuộc đời bị bỏ đi. Nhưng Ngài đã nhào nặn trong tay Ngài và Ngài đã khiến cho cuộc đời của chúng con trở nên tốt lành. Và hơn thế nữa, Chúa còn điêu khắc chúng con để chúng con trở nên những người hầu việc Ngài, phục vụ cho công việc Ngài, và Ngài giao phó sứ mạng của Ngài cho chúng con để chúng con trở nên những sứ giả của Đức Trời. Xin Chúa dạy cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay để chúng con biết rõ thân phận của chính mình và những công việc mà chúng con sẽ làm cho Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta sẽ xem trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là những sứ giả là ai. Trong câu 1 đến câu số 4, Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Đây là tên 12 sứ đồ. Trước nhất là Simon, cũng gọi là Phi-e-rơ, và anh Rê em người, Gia-cơ con Cê-bê-đê và Giăng em người, Philip và Ba-thê-lê-mi, Thô-ma và Ma-thi-ơ người thu thuế, Gia-cơ, con của A-phê và Tha-đê, Simon người thuộc nhóm Cana, Cananean và Judas Iscariot là kẻ phản ngài. Quý vị ông bà anh chị em đã nghe những bài giảng trong sách Phúc âm Ma-thi-ơ rồi. Chúng ta sẽ thấy rằng những cái người môn đồ của Chúa rất là đặc biệt phải không ạ? Họ đặc biệt trong phương diện không phải là họ là người tài giỏi, tài năng, hoa mỹ. Họ không phải đặc biệt trong những điều đó. Nhưng họ đặc biệt là họ đều là những người rất tầm thường. Một số người như ông Phi-e-rơ, anh Rê Gia Cơ răng là những người đánh cá, không có học thức hay có năng lực nào. Ma-thi-ơ thì là người thu thuế, là người phục vụ cho đế quốc La Mã. Ông còn được gọi là người phản quốc Do Thái, tức là người dân Do Thái rất là căm ghét ông. Và chúng ta thấy trong đoạn kinh thánh này còn có một tên Simon rất là đặc biệt ở đây. Đó là ông Simon thuộc nhóm Cananean. Nhóm Cananean này hay được gọi là đảng phái Selot, là đảng phái yêu nước Do Thái. Như vậy trong nhóm môn đồ của Chúa Giê-xu có hai ông đối nghịch nhau. Một người là phản quốc là ông Ma-thi-ơ, một người là người yêu nước là ông Simon thuộc cái đảng phái Cananean. Nhưng mà trước đây, trước khi họ là môn đồ của Chúa, họ có thể là kẻ thù của nhau, họ có thể là đối kháng nhau. Nhưng bây giờ họ được hiệp nhất ở trong Chúa Giê-xu, họ trở thành những anh em yêu thương nhau, tha thứ và họ cùng nhau hầu việc Chúa. Rồi đến ông Judas Iscariot mà Kinh Thánh nói là kẻ phản bội Chúa Giê-xu vậy không? Nhưng mà Chúa đã kêu gọi họ, dạy dỗ họ bởi quyền năng trong lời của Chúa. Chúa huấn luyện họ nên họ được gọi là môn đồ, là đi theo Chúa. Sau đó Chúa sai phái họ để phục vụ công việc của Ngài và họ được gọi là những sứ đồ hay là những sứ giả để thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Có khi nào ông bà anh chị em và tôi tự hỏi rằng tại sao Chúa lại chọn tôi? Có bao giờ chúng ta đặt ra câu hỏi đâu? Tôi có điều gì tốt đẹp mà Chúa chọn tôi? Tôi có một điều gì có khả năng nào mà có thể làm được công việc của Chúa? Tại sao Chúa lại kêu gọi tôi? Tại sao Chúa lại chết thay tội lỗi cho một người không xứng đáng như tôi? Tại sao Chúa lại kêu gọi tôi để đi phục vụ Ngài? Đó là bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta xem sứ đồ Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến câu 30 thế này. Ông bà anh chị em cùng suy ngẫm câu kinh thánh này. Và tôi mong rằng mỗi ngày chúng ta hãy soi mình vào trong câu kinh thánh này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 đến câu 30. Thưa anh em, hãy suy nghĩ lúc anh em được kêu gọi. Trong anh em có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn đời này? Không có mấy ai có quyền thế, cũng chẳng có mấy người thuộc dòng quý tộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột ở thế gian để làm hổ thẹn những người khôn ngoan. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu đuối ở thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh mẽ. Đức Chúa Trời đã chọn những gì thấp kém, bị khinh chê ở thế gian, ngay cả những gì không có để làm cho những gì đã có ra hư không, để không một người nào có thể khoe khoang trước mặt Đức Chúa Trời. Vì nhờ Ngài mà anh em được ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, công chính, thánh khiết và sự cứu chuộc cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đặt ra câu hỏi, anh em hãy suy nghĩ đi. Anh em được Chúa kêu gọi có mấy người khôn ngoan? Có mấy người là quyền quý đâu? Không có. Có ai là người năng lực không? Không có luôn. Toàn là những một con người đầy sự đổ vỡ, đầy sự mất mát và đau thương. Nhưng mà Chúa đã gọi chúng ta để làm cho chúng ta được mạnh mẽ. Khi ông bà anh chị em suy ngẫm ở giữa thế giới này, mình bé nhỏ lắm phải không? Mình chỉ như một hạt cát ở trong sa mạc. Mình yếu ớt. Có những khi mà chúng ta nghĩ thân thể của mình có thể vạm vỡ. Cảm ơn Chúa vì trong hội thánh của chúng ta rất nhiều những gymer. Thân thể rất là vạm vỡ. Nhưng mà mình không thể nào chối bỏ cái sự yếu đuối ở trong linh hồn của mình. Tôi xin hỏi ông bà anh chị em là những người mạnh mẽ to khỏe có khóc không ạ? Hay là họ nói rằng tôi không bao giờ khóc? Tất cả chúng ta đều có sự yếu đuối. Nhưng mà Chúa đã gọi chúng ta đến và Ngài làm cho chúng ta được mạnh mẽ. Mạnh mẽ từ bên trong tâm hồn cho đến bên ngoài thể xác của chúng ta. Như vậy, những sứ giả này là ai? Những sứ giả này là những người mà thế gian gọi là dị thường, bất thường. Là những người không có năng lực, không có khả năng. Nhưng mà Chúa đã gọi họ để trở nên là môn đồ của Ngài. Và hơn thế nữa, Chúa còn sai họ thực hiện công việc của Ngài nữa. Quý vị, ông bà, anh chị em có biết rằng tên của mỗi chúng ta được khắc ở trên thiên đàng không? Có chỗ nào trong Kinh Thánh nói điều đó không? Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 14, khi sứ đồ Giăng được Chúa mặc khải về thiên đàng thì ông đã nhìn thấy những điều này. Khải Huyền chương 21 câu 14, tường thành có 12 nền, trên đó có 12 tên là tên 12 sứ đồ của Chiên Con. Ông nhìn thấy tường thành trên thiên đàng á, có khắc ghi tường thành có 12 nền, trên đó có 12 tên là 12 sứ đồ của Chiên Con. Tôi tin rằng ngoài 12 sứ đồ ra thì tất cả những người thuộc về Chúa và chúng ta, Ngài cũng khắc tên chúng ta ở trên thiên đàng. Sứ giả là ai? Sứ giả là những người như vậy, ông bà anh chị em. Sứ giả là chính mỗi đời sống của ông bà anh chị em và tôi. Chúng ta được cài cứu, được Chúa dạy dỗ để chúng ta trở nên môn đồ của Ngài. Nhưng chưa dừng lại ở môn đồ mà Chúa còn sai phái chúng ta để thực hiện công việc của Chúa, và chúng ta được gọi là sứ đồ hay là sứ giả cho Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta suy ngẫm đó là những sứ giả có điều gì? Những sứ giả có gì? Chúng ta xem ngay từ trong câu 1. Đức Chúa Giêsu gọi 12 môn đồ đến ban thẩm quyền để đuổi các uế linh và chữa lành mọi bệnh tật yếu đau. Ở đây ông bà chị em chú ý cái từ đó là thẩm quyền. Thẩm quyền là quyền lực của người mà cả ý chí mệnh lệnh của người đó mà người khác phải phục tùng và tuân theo. Tôi xin nhắc lại, thẩm quyền là quyền lực của người mà ý chí mệnh lệnh của họ phải được người khác phục tùng và tuân theo. Và ở đây Kinh Thánh nói cái đối tượng nào phải vâng phục thẩm quyền đó? Đó là các uế linh và các bệnh tật và sự đau yếu. Ông bà anh chị em chúng ta rất thích thẩm quyền đó, phải không? Mình tưởng tượng là mình có cái thẩm quyền đó và mình ra ngoài mình rất là oai, mình nói mình có quyền trên tất cả mọi thứ, phải không? Nhưng mà trong nguyên nghĩa của đoạn Kinh Thánh này thì thẩm quyền có ý nghĩa là được giới hạn trong sự dẫn dắt theo ý muốn của Chúa, chứ không theo ý muốn của chúng ta. Chúa cho chúng ta có thẩm quyền trên uế linh, trên ma quỷ, trên bệnh tật, nhưng trong sự giới hạn và hướng dẫn của Ngài, theo ý Ngài, chứ không phải theo ý muốn của chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta muốn chiến thắng ma quỷ, chiến thắng các quyền lực của sự tối tăm, nếu chúng ta muốn chiến thắng chính cái căn bệnh tật trên đời sống của chúng ta phải có mối tương giao và theo sự dẫn dắt trong ý muốn của Chúa. Ông bà anh chị em có biết về quyền lực của ma quỷ đang tồn tại trong thế giới này không? Ma quỷ không phải là những hình ảnh như cho các bộ phim Hollywood, nghĩa là diện mạo rất là xấu, rồi có hai cái sừng, rồi có cái đuôi cầm cái đinh ba. Đó là cái hình ảnh người ta vẽ lên. Nhưng mà ma quỷ nó không đơn giản như vậy. Kinh Thánh nói rằng ma quỷ là một dạng hữu thể thần linh và cư ngụ trong các chốn không trung. Và ma quỷ thật sự có quyền lực. Nó xâm chiếm vào con người để điều khiển, dẫn dắt và xúi dục cho con người đó phạm tội. Quyền lực của ma quỷ khủng khiếp lắm, ông bà anh chị em. Mới đây chúng ta thấy có một cái những cái sự việc, nó chỉ là đại diện thôi, đó là có một anh chàng này không kiểm soát được cái hành vi và lao vào tấn công cái người phụ nữ ở tại tòa chung cư và đánh rất là gọi là liên tiếp như vậy. Một người to khỏe như vậy mà xông vào đánh một người phụ nữ, và tôi nghĩ rằng nếu không có người can thì có khi anh này sẽ đánh người ta đến chết, không thể kiểm soát, không thể dừng lại được. Rồi có một bảo mẫu thì khi bế một đứa bé hình như 6 hay 9 tháng tuổi gì đó, nó khóc và không chịu được đó, là ném một phát xuống nền nhà và đứa trẻ tử vong. Đó không phải là những cái việc duy nhất đâu, nhưng mà chúng ta thấy những tội ác nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao con người ta lại làm những việc gian ác như vậy? Ai là tác giả của chiến tranh dẫn hai dân tộc và thế giới vào những cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn sát lẫn nhau? Ma quỷ nó sử dụng con người để làm cái việc đó. Cho nên quyền lực của ma quỷ nó đáng sợ và nó hủy hoại con người ta, cả về linh hồn và thể xác. Vậy nên chúng ta rất cần có thẩm quyền của Chúa để chúng ta chiến thắng quyền lực của ma quỷ. Và Chúa Giêsu ban cho những sứ giả của Ngài có thẩm quyền như vậy. Thẩm quyền trên uế linh, trên tà linh và chữa lành mọi bệnh tật. Ngày hôm nay chúng ta có nhiều bệnh lắm phải không? Ai mà đi xét nghiệm mà vào bệnh viện mà khám tổng thể là kiểu gì cũng ra tổng thể của bệnh tật. Chúng ta cần lắm sự chữa lành. Tất nhiên thì bệnh tật không bao giờ hết trên thế giới khi chúng ta đang tồn tại. Nhưng mà bởi ơn thương xót của Chúa mà Ngài có thể chữa lành cho chúng ta. Cũng như vậy, sự chết không thể tránh khỏi, nhưng mà Chúa có thể gia hạn cho chúng ta để chúng ta còn có những năm tháng trên đất này. Có ai cho quý vị ông bà anh chị em chúng ta biết được khi nào mình qua đời không? Không ai, phải không? Và tôi tin rằng không ai muốn. Nhưng mà điều đó nó chắc chắn phải xảy ra. Nhưng chúng ta tin cậy vào Chúa và Ngài ban cho chúng ta thẩm quyền để chúng ta có thể nhờ cậy sự chữa lành của Ngài. Cho nên sứ giả là ai? Sứ giả có gì? Và mỗi chúng ta là sứ giả của Đức Chúa Trời. Chúng ta đều là những người gọi là không phải là những người nhiều năng lực, nhiều tài năng. Không phải là những người khôn ngoan, tài giỏi. Nhưng mà Chúa lại kêu gọi và sử dụng tôi và ông bà anh chị em. Cho nên tôi mong muốn ông bà anh chị em trong buổi sáng hôm nay, chúng ta đừng nghĩ rằng mình chỉ là tín đồ. Tín đồ chỉ dừng lại ở việc tham gia một tôn giáo, đi theo một tôn giáo. Chúng ta không phải là tín đồ. Chúng ta trước nhất là môn đồ của Chúa Giêsu. Và là môn đồ thì phải làm gì? Phải làm theo những điều mà Thầy mình giao phó. Và Ngài gọi chúng ta là những sứ đồ, những sứ giả cho Ngài ở giữa thế gian này. Điều thứ ba mà chúng ta học trong phân đoạn Kinh Thánh ở tại đây, những sứ giả làm công việc gì? Những sứ giả làm công việc gì? Chúng ta xem từ câu số 8 cho đến câu số từ câu số 5 tới câu số 15. Tôi xin phép đọc. Đức Chúa Giêsu sai 12 môn đồ đi và dặn rằng: đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hồi và đuổi quỷ. Các con đã được nhận không thì hãy cho không. Đừng đem vàng bạc hoặc tiền trong thắt lưng, cũng đừng đem túi đi đường hoặc hai áo hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ đến với họ. Bằng không, sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Nếu ai không tiếp đón hoặc không nghe lời các con, thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. Thật ta bảo các con, đến ngày phán xét, đất Sodom và Gomorrah sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn thành ấy. Các sứ giả của Chúa làm công việc gì? Có hai việc mà Chúa yêu cầu các sứ giả của Ngài làm. Thứ nhất, đó là giao truyền phúc âm và sống phúc âm. Có hai điều như vậy. Giao truyền phúc âm và sống phúc âm. Thứ nhất là giao truyền phúc âm. Đức Chúa Giêsu dặn họ là đừng đi vào vùng dân ngoại, cũng đừng vào thành của người Samari, nhưng tốt hơn hãy đến với những con chiên lạc của nhà Israel. Tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta ghi chú cái từ đó là nhưng tốt hơn. Không phải Chúa không giao báo tin lành của Ngài cho mọi dân tộc, nhưng mà thời điểm này, giai đoạn này, Chúa muốn các môn đồ của Ngài đến với những người trong dân tộc của họ, cùng văn hóa, cùng tiếng nói. Và Chúa giao nhiệm vụ cho họ để giao truyền tin lành của Ngài cho những người thân trong gia đình của mình. Vì những người thân yêu dân tộc của những môn đồ của Chúa, còn rất nhiều người chưa biết đến Chúa Giêsu. Họ vẫn còn mơ tưởng rằng Đức Chúa Trời sẽ sai đấng Mêsia đến để giải cứu họ khỏi đế quốc La Mã, để cho họ một cái vương quốc tự do. Họ chỉ nghĩ được đến đó thôi. Nhưng họ không biết rằng Chúa Giêsu là đấng Mêsia, là đấng cứu rỗi đang hiện diện trước mắt họ. Nhưng họ không có tin, họ không có nhận biết. Và Chúa Giêsu nói hãy giao giảng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Chúa Giêsu là vua của thiên đàng, là sự cứu rỗi đang hiện diện tại đây. Nhưng mà dân tộc Do Thái đã không nhận biết Ngài, thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Đó là điều thật là đau xót, phải không? Vậy nên Chúa mới giao nhiệm vụ cho các sứ đồ của Chúa. Chúa khoanh vùng khu vực cho họ, đó là họ hãy giao truyền tin lành của Chúa ngay trong vòng dân tộc của mình trước hết và tốt hơn hết. Vì các ngươi nhận không thì sẽ ban cho không. Chúng ta không nhận thì chúng ta không có để ban cho. Dân tộc Việt Nam của chúng ta chưa biết đến Chúa thì không thể nào mà đi truyền giáo cho những dân tộc khác. Tôi biết rằng có nhiều người chúng ta hăng hái và muốn là đi truyền giáo tại Trung Đông, muốn truyền giáo ở tại nước ngoài. Đó cũng là một điều tốt. Nhưng mà Kinh Thánh ở đoạn câu 6 này Chúa Giêsu nói thì nhưng điều tốt hơn. Nhưng điều tốt hơn hãy truyền giáo chính cho dân tộc của mình, cho những người thân trong gia đình của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình. Đấy là điều tốt hơn. Sau đó Chúa sẽ sử dụng chúng ta để chúng ta có thể truyền giáo cho khắp thế giới. Nhưng mà chúng ta nhiều khi mình ao ước cái điều gì nó xa vời, nó vượt quá khả năng của mình. Nhưng chỉ là những cái mình muốn trải nghiệm, mình muốn kinh nghiệm cái điều gì đó. Nhưng mà mình không biết được khả năng hạn chế của mình. Chúa Giêsu biết được khả năng hạn chế của các môn đồ trong thời điểm này. Nên Chúa mới bảo họ là gì? Đừng đi vào dân ngoại. Hãy quay trở lại với dân tộc của các con để truyền giáo cho họ, để làm chứng cho họ. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời gần đến. Ngày hôm nay vương quốc của Chúa gần đến là như thế nào? Ngày hôm nay khi nói vương quốc của thiên đàng đã đến gần, nghĩa là sự phán xét của Chúa sắp đến gần, ông bà anh chị em ạ. Chứ không phải Chúa Giêsu đến đây rồi Ngài lại tiếp tục chết trên thập tự giá cho chúng ta nữa đâu. Mọi sự cứu chuộc cho con người Chúa đã thực hiện một lần rồi. Và lần tiếp theo Chúa đến là sự phán xét thế giới này. Ông bà anh chị em có tin rằng thế giới này nó sẽ tồn tại vĩnh cửu mãi mãi không? Có nhiều người ảo tưởng và nghĩ rằng cuộc đời này nó còn dài vô tận. Giống như còn ảo tưởng hơn nữa là tôi còn sống mãi để hưởng thụ mọi thứ. Nhưng mà Kinh Thánh nói không có chuyện đó đâu. Ngày của Chúa trở lại chắc chắn sẽ đến. Trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 10 đến câu 12, sứ đồ Phi-e-rơ đã nói về ngày cuối cùng như thế này. Tuy nhiên, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các tầng trời sẽ biến đi trong tiếng vang rền, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa, đất và mọi công trình trên đó đều sẽ bị thiêu hủy, vì mọi vật đều phải bị tiêu tan như thế. Nên anh em phải càng sống cuộc đời thánh khiết và tin kính, trong lúc nóng lòng trông đợi ngày Chúa mau đến. Đó là ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu đốt và hủy diệt, các nguyên tố sẽ bị tan chảy trong lửa. Ông bà anh chị em có biết trên thế giới họ đang xây những cái hầm trú ẩn để chống ngày tận thế chưa? Tôi nghĩ rằng họ khá thông minh. Họ đã biết rằng chắc chắn có ngày tận thế. Cho nên nhiều người, nhiều quốc gia giàu có trên thế giới, họ đã xây được những cái căn hầm bí mật để trú ẩn trong ngày tận thế rồi. Nhưng mà ông bà chị em ơi, họ có thể thông minh đấy, nhưng mà Kinh Thánh nói dù có xây hầm sâu dưới lòng đất bao nhiêu chăng nữa cũng không thể tránh khỏi sự hủy diệt. Làm sao con người chúng ta có thể tránh khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời? Cho nên lời kêu gọi của Chúa buổi sáng ngày hôm nay này, ông bà anh chị em mà tôi biết rõ điều đó, biết rõ ngày phán xét đó, vậy chúng ta phải mau mau để đi giao báo trước hết cho những người thân yêu trong gia đình của mình, những người bạn bè đồng nghiệp của mình, những người trong dân tộc, trong đất nước cùng văn hóa, cùng tiếng nói của mình. Đó là công việc của những sứ giả giao truyền phúc âm. Có nhiều người nói rằng giao truyền phúc âm, tôi không phải là mục sư, tôi biết gì mà tôi nói. Nhưng mà giao truyền phúc âm, Chúa chỉ cho các môn đồ có một lời để giao truyền duy nhất thôi. Lời đó là gì? Vương quốc thiên đàng đã đến gần. Chúa không có cái dạy họ cả một hệ thống thần học. Chúa không có cái giao họ cả một cái bài làm chứng một tiếng hay là hai tiếng đồng hồ. Chúa chỉ giao họ một mạng lệnh duy nhất thôi, một nội dung của phúc âm duy nhất thôi. Vương quốc của nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Hãy ăn năn. Tôi còn nhớ ông bố tôi suốt 30 năm giảng chỉ có một nội dung thôi. Bố tôi chỉ giảng là Chúa Giêsu là con đường cứu rỗi duy nhất để cứu ông bà anh chị em khỏi tội lỗi và sự chết. Hãy tin Chúa Giêsu để được giải cứu khỏi quyền lực của ma quỷ. Chúa Giêsu là con đường duy nhất để dẫn chúng ta đến sự sống đời đời. Ngày phán xét của thế giới đến gần rồi, hãy mau mau tin nhận Chúa Giêsu để không bị phán xét đời đời. Ông chỉ giảng mỗi điều đó trong 30 năm. Đến mức độ mà tín đồ nghe nhiều chán. Nhiều lúc chúng ta muốn nghe một cái sứ điệp phúc âm gì mang tính thịnh vượng giàu có, dạy mình làm ăn, dạy mình buôn bán, dạy mình thành công. Nhưng mà phúc âm không có nội dung như vậy đâu mà anh chị em ơi. Phúc âm của Chúa chỉ có một nội dung: hãy đến với Chúa Giêsu để được sự cứu rỗi. Hãy ăn năn tội vì ngày phán xét của Đức Chúa Trời đã đến gần rồi. Ông bà anh chị em có nhớ ông Noe đóng tàu suốt 100 năm phải không? Ở trong sách Hebrew nói rằng Noe là người giảng đạo công bình. Trong 100 năm đó ông chỉ giảng một sứ điệp thôi: hãy vào tàu. 100 năm. Nhưng mà cả 100 năm không ai vào con tàu cứu rỗi đâu. Vậy nên chúng ta giao báo điều gì về phúc âm? Đơn giản vậy mà chúng ta thấy tại sao khó thế? Việc chúng ta giao báo là chúng ta phải giao báo. Còn người ta đáp ứng hay không là cái trách nhiệm của họ đối với Chúa. Ông bà anh chị em có thấy cái lời cảnh báo nào khi mà có cái khu vực nguy hiểm ấy mà họ đưa ra cái lời cảnh báo mà dài đến 2-3 trang không? Cảnh báo phải ngắn gọn để người ta chú ý, để người ta có thể thấy cái sự nguy hiểm, cái mức độ. Và cái lời cảnh báo của chúng ta cho thế giới này là gì? Ngày phán xét của Chúa đã đến gần. Hãy ăn năn và tin nhận Chúa Giêsu. Ông bà anh chị em có làm được điều này về để chia sẻ cho người thân yêu trong gia đình mình không? Cho những bạn bè của mình không? Đó là phúc âm của Chúa. Nếu ngày hôm nay chúng ta nghe một phúc âm nào mà nó khác với cái phúc âm này thì đó không phải là phúc âm. Đó là sự giả dối. Còn phúc âm của Chúa chỉ nói rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất để cứu rỗi. Và tin nhận Chúa Giêsu, ngày phán xét của Đức Chúa Trời đã đến rồi. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu nói với các sứ đồ ở đây là hãy sống phúc âm. Hãy sống phúc âm. Chúng ta xem từ câu 8. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phung hồi và đuổi quỷ. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Đừng đem vàng bạc hoặc tiền trong thắt lưng, cũng đừng đem túi đi đường hoặc hai áo hoặc giày hay gậy, vì người làm việc đáng được thức ăn. Khi vào bất cứ thành nào hay làng nào, hãy dò hỏi ở đó có ai là người xứng đáng, rồi hãy ở lại nơi ấy cho đến lúc đi. Hễ vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với họ, bằng không sự bình an của các con sẽ trở về với các con. Sống phúc âm là như thế nào? Sống phúc âm là biết ban ra sự chữa lành, ban ra sự bình an. Cái trách nhiệm của chúng ta mà Chúa đặt để là người chữa lành, là người bình an. Chữa lành ở đây nó còn có cả chữa lành về cả tâm hồn và thể xác, về cả tâm linh. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người sống mình chả chữa lành cho người khác mà mình còn làm cho vết thương của họ bị lở loét. Có không? Giống như mình đi đến các ông thần y ở đây, chữa lợn lành mà thành lợn què. Cho nên mình cũng ý thức lại đời sống của tôi sống với mọi người như thế nào. Tôi có thật sự đem đến sự chữa lành cho người sống cùng với tôi không? Cho những người xung quanh tôi không? Hay là tôi chỉ mang đến những vết thương, hay là tôi đánh cho họ còn thêm dầm bầm dập hơn nữa? Ông bà anh chị em có thấy con người ngày hôm nay sống với nhau như vậy không? Người ta sống với nhau đầy những cái điều nó tồi tệ lắm. Sống với nhau chỉ gây sự tổn thương và làm hại nhau thôi. Ông bà anh chị em không tin, mình cứ bước ra ngoài cuộc đời mình sống rồi mình biết. Bao nhiêu người xung quanh nó như vậy. Sự chữa lành mà Chúa Giêsu ngài giao phó cho chúng ta là trách nhiệm của chúng ta. Chúa Giêsu sai phái các sứ đồ của ngài đi giảng phúc âm và bày tỏ đời sống phúc âm, nghĩa là phải đến từng thành phố, từng làng mạc, gõ cửa từng nhà để mình đem sự chữa lành của Chúa đến với họ, nhân danh Chúa mà giải cứu họ khỏi quỷ ám, khỏi sự sự cai trị của ma quỷ, của sự tối tăm. Chúa Giêsu chỉ dẫn cho các môn đồ đi đến từng gia đình để ban sự bình an cho các gia đình đó. Ông bà anh chị em ơi, những sứ đồ hay là những sứ giả của Chúa là những người bình an, ông bà anh chị em. Chúa không bao giờ sai chúng ta là sứ giả của sự chiến tranh và chết chóc đâu. Mà Chúa kêu gọi chúng ta, sai phái chúng ta là sứ giả của sự bình an. Tin lành của Chúa Giêsu là tin lành bình an, đến để giải phóng mỗi cuộc đời đang ở trong tuyệt vọng, lo lắng, sợ hãi. Tin lành của Chúa Giêsu là tin lành của sự hàn gắn, sự chữa lành từng những đổ vỡ từ trong cuộc đời cá nhân cho đến gia đình. Tin lành của Chúa đến với thế giới qua sự hiện diện của những đại sứ của Đức Chúa Trời là ông bà, anh chị em và tôi. Chúng ta được gọi là đại sứ thường trực hay là những sứ giả thường trực của thiên đàng ở tại đất này. Đừng bao giờ chúng ta quên điều đó. Thế giới này rất cần những sứ giả của Đức Trời. Mỗi một người thuộc về Chúa, mỗi một môn đồ của Chúa, mỗi một sứ giả của Chúa hiện diện ở đâu thì nơi đó có sự bình an và chữa lành. Nếu như chúng ta thật sự là sứ giả của Đức Trời, người ta ở cùng với chúng ta, người ta thấy bình an và hạnh phúc. Người ta ở cùng với chúng ta, người ta nhận được những sự chữa lành của những tổn thương, và chúng ta phải hàn gắn. Nhưng mà một điều cũng đáng buồn này, nhiều gia đình Cơ Đốc nhân, nhiều gia đình tin Chúa không những không được chữa lành mà lại còn bị bệnh nặng hơn. Vấn đề đó là cái gì? Vấn đề đó là chúng ta thật sự chưa phải là môn đồ của Chúa. Chúng ta chưa vâng lời Chúa để trở nên làm sứ đồ, để giao giảng về Chúa, sống phúc âm. Thông thường người ta nói là nhịn nhục, nhịn là nhục. Phải không? Chứ chả ai muốn nhịn hết. Vì cái tôi của mình nó cao quá. Tôi không muốn nhịn ai cả. Vì tôi không muốn xấu hổ, tôi không muốn mất mặt, tôi không muốn bị coi thường. Và mục sư Lê Văn Kiêm nói chúng ta giá trị của chúng ta không phải là như thế. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta sống phải khiêm nhường, nhịn nhục. Nhịn không phải là nhục. Tôi xin khẳng định nhịn không phải là nhục. Mà nhịn nhục ở đây là chúng ta chịu lấy. Hay là chúng ta giống như Chúa Giêsu, Ngài mang vác những cái gánh nặng, những cái đau khổ của mọi người. Chúng ta chịu lấy để họ được lành bệnh, họ được chữa lành. Mệnh lệnh của Chúa Giêsu trong câu 8 rất là rõ. Hãy chữa lành. Đây là lối sống hay là đời sống của những người thuộc về Chúa. Là đời sống chữa lành. Tôi xin nhắc lại lần nữa. Chúng ta được Chúa cứu, được Chúa kêu gọi, được Chúa sai phái để trở thành những người thế nào? Chữa lành. Không phải là những người gây thêm tổn thương cho người khác. Cho nên chúng ta phải suy ngẫm rằng, ồ, tôi sống với mọi người, người ta có được bình an khi sống với tôi không? Người ta có được chữa lành khi người ta ở với tôi không? Hay là người ta còn đau khổ hơn? Mình có phải là nguyên nhân đau khổ của mọi người không? Tôi mong rằng ông bà, chị em chúng ta hãy đến với Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin Ngài ban cho con có thẩm quyền, ban cho con có năng lực, ban cho con có đầy tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa, để con sống là những người chữa lành. Là người chữa lành. Ông bà anh chị em xem Ê-sai đoạn 61 câu 1. Ê-sai đoạn 61 câu 1 chép thế này: Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo. Ngài sai ta đến để diệt lành những tấm lòng tan vỡ, để công bố tự do cho kẻ bị bắt bớ và cho những người bị cầm tù được ra khỏi ngục. Lời của Chúa trong Ê-sai nói về tôi tớ của Đức Giê-hô-va là những người sống như vậy. Tôi xin nhắc lại trong Ê-sai đoạn 61 câu 1. Nói về những người tôi tớ của Chúa, những sứ giả của Chúa, là người có thần của Chúa, là người có sự sức dầu của Chúa để giảng tin lành cho người nghèo, để dịt lành những tấm lòng tan vỡ. Cho nên nếu chúng ta chưa dịt lành những tấm lòng tan vỡ cho mình, cho người khác, thì chúng ta phải cầu xin Chúa sức dầu cho chúng ta. Xin Chúa sức dầu cho con, xin thần của Chúa ngự trên con. Ngày hôm nay thần của Chúa có ngự trên chúng ta không? Có. Thần của Chúa chính là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ngài ngự và hiện diện ngay trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Đó là thần của Đức Giê-hô-va. Thần của Chúa đang ngự cho chúng ta ngày ngày, từng giờ, từng lúc, từng giây, không bao giờ rời bỏ chúng ta. Thần của Chúa, quyền năng của Đức Thánh Linh cũng sức dầu cho tôi và ông bà anh chị em. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có làm không? Chúng ta có thực hiện không? Mình có đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa không? Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã kêu gọi ông bà anh chị em và tôi đến với Ngài để trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu cũng trang bị cho chúng ta lời của Ngài và ban cho chúng ta một thẩm quyền cao trọng. Chúa huấn luyện chúng ta nhiều cách để chúng ta trở nên những sứ đồ, những sứ giả của nước trời ở giữa thế gian này. Để ông bà anh chị em và tôi bày tỏ phúc âm, giao giảng phúc âm bằng lời nói và cả đời sống của chúng ta sống phúc âm. Và chúng ta sống phúc âm như thế nào? Đó là ban ra sự chữa lành và ban ra sự bình an. Chúng ta phải là những người bình an, đi đến từng nhà. Những nhà nào đáp ứng thì sự bình an của chúng ta sẽ đến với nhà đó. Chúa sai phái chúng ta đi trong quyền năng như vậy. Và lời của Chúa cũng nói rằng các con đã nhận không thì hãy cho không. Bà chị em có hiểu điều Chúa Giêsu nói không? Lý do mà đất nước Hàn Quốc họ hy sinh mọi sự để truyền giáo cho các dân tộc, đó là câu kinh thánh này. Vì đất nước Hàn Quốc trước khi tin lành đến với họ, họ nghèo và họ khổ lắm. Một đất nước tan nát không có gì cả. Nhưng mà tin lành của Chúa đến đất nước Hàn Quốc đã làm cho cả một dân tộc sống lại, hồi sinh. Và câu kinh thánh này là lý do mà niềm tin của người Hàn Quốc. Họ nói rằng chúng tôi đã nhận không thì phải cho không. Ông bà, anh chị em và tôi là những người đang nhận không. Nhận không nghĩa là cái gì? Chúng ta nhận mọi phước lành của Chúa, nhận sự cứu rỗi của Chúa một cách như không, miễn phí, phải không? Thì chúng ta cũng phải ban ra. Ở đây Chúa Giêsu nói rằng là gì? Đừng đem vàng bạc hoặc tiền trong thắt lưng, cũng đừng đem túi đi đường hoặc hai áo hoặc giày hay gậy. Tại sao Chúa lại dặn vậy? Điều này không phải là một cái ý nghĩa là chúng ta không được mang cái gì trong cuộc đời mình, sống không cần cái gì, cứ đi hành khất giữa đường. Không phải. Nhưng mà ý Chúa Giêsu vẫn nói tại đây này: tất cả vật chất đời này đang là sự cản trở chúng ta thực hiện công việc của Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em cứ nghĩ mà xem. Khi chúng ta muốn đi làm chứng cho người khác, chúng ta thiếu thì giờ. Phải không? Bởi vì thời gian của chúng ta tập trung để kiếm tiền, tập trung để xây dựng cho nhà mình được thịnh vượng, tập trung để làm ăn, để gây sự giàu có. Và chúng ta không còn sức, không còn thời gian để đi truyền giáo, để đi làm chứng. Những cái điều vật chất này nó trở thành lý tưởng của chúng ta. Chúa Giêsu mới nói rằng các con ơi, đừng để vật chất trở thành lý tưởng sống. Lý tưởng sống của các con là phải đi giao truyền phúc âm. Đừng để những vật chất nó cản trở mình. Ai đó có áo mặc là tốt rồi. Đừng có chú tâm mong để phải đi mua sắm, để đi mua thật nhiều tích lũy, nhiều áo đẹp, quần áo đẹp. Đừng ai đặt những sự ham muốn của mình vào vật chất và tiền bạc nhiều. Có đủ ăn là được rồi. Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? Hãy thỏa lòng, phải không? Chúa cho đủ ăn, đủ sống. Và thật sự ra Chúa không để chúng ta thiếu thốn điều gì đâu. Ông bà anh chị em biết tại sao đất nước Hàn Quốc đi truyền giáo đâu? Lý do thứ hai mà họ đi truyền giáo, bởi vì họ đã kinh nghiệm khi họ ra đi truyền giáo thì dân tộc, đất nước của họ càng được thịnh vượng. Nhưng mà chúng ta không tin điều đó. Chúng ta tin rằng đi truyền giáo sẽ mất cái này, mất cái nọ. Chúng ta đi làm chứng sẽ mất thời gian, sẽ tốn công. Chúng ta tin điều đó. Chúa Giêsu nhắc chúng ta, các con ơi, các con là những sứ giả của nước trời. Những gì Chúa ban cho chúng ta đủ để chúng ta có thể sống được. Thậm chí Chúa có thể ban phước cho chúng ta. Sự giàu có, sự thịnh vượng là do ý muốn của Đức Chúa Trời và trong thẩm quyền của Ngài. Chúng ta cố không được đâu. Nên chúng ta phải sống để giao truyền phúc âm và sống phúc âm. Đây chính là nhiệm vụ tối hậu mà Chúa đặt để chúng ta sống trên đời này. Ngày của Chúa sắp trở lại rồi. Chúa sẽ hỏi chúng ta về việc mà Ngài giao phó cho chúng ta. Ngài hỏi từng người: con ơi, con đang sống, những ngày con sống này con đã làm chứng cho ai? Con đã dẫn ai về với ta? Chúa sẽ chất vấn chúng ta điều đó. Ông bà anh chị em hãy đọc sách Ê-sơ-chiên đoạn 3 câu 17 đến câu 19. Đây là lời cảnh báo cho tôi và ông bà anh chị em. Ê-sê-chiên đoạn 3 từ câu 17 đến câu 19. Hỡi con người, ta đã lập con làm người canh giữ nhà Israel. Vậy hãy nghe lời từ miệng ta và thay ta cảnh cáo họ. Khi ta nói với kẻ giữ, mày chắc chắn sẽ chết. Nếu con không cảnh cáo nó, không nói với nó và khuyên nó từ bỏ đường lối xấu xa để cứu mạng mình, thì kẻ giữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi máu nó ở nơi tay con. Trái lại, nếu con cảnh cáo kẻ giữ mà nó không từ bỏ điều giữ cùng với đường lối gian ác mình, thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng con sẽ giải cứu được linh hồn mình. Đây là lời cảnh báo ở trong Ê-sê-chiên. Chúa cảnh báo điều gì? Trách nhiệm của chúng ta là những sứ giả để cảnh báo tội lỗi cho mọi người. Nếu họ nghe chúng ta thì họ được cứu và chúng ta hoàn thành sứ mạng với Ngài. Phải không? Nhưng mà nếu chúng ta không giao báo, họ sẽ chết và Chúa sẽ đòi máu của họ nơi tay của chúng ta. Chúng ta cũng nằm trong sự phán xét. Cho nên trách nhiệm mà Chúa Giêsu nói với các môn đồ là gì? Nếu ai không đón tiếp hoặc không nghe lời các con, thì lúc rời nhà hoặc thành ấy, hãy phủi bụi đã dính nơi chân các con. Cái hình ảnh phủi bụi đã dính nơi chân của các con ấy, nó tương ứng với Ê-sê-chiên đoạn 3 câu 17 đến câu 19 này. Đó là chúng ta không bị buộc cái trách nhiệm với người đó nếu chúng ta đã nói về Chúa cho họ. Tôi biết rằng có rất nhiều ông bà anh chị em rất là đau khổ khi mà mình đã nói về Chúa cho người thân của mình rất nhiều năm, người ta không tin Chúa và mình cảm thấy rất là đau đớn này. Nhưng mà Chúa giải phóng cho chúng ta. Chúa giải phóng chúng ta điều gì? Chúng ta đã nói rồi, chúng ta đã kiên trì rồi. Nhưng nếu họ quyết tâm không tin Chúa thì chúng ta không bị ràng buộc với họ. Chúng ta không mắc nợ gì họ nữa. Nhưng nếu mà chúng ta không nói cho họ thì chúng ta mắc nợ với họ và Chúa sẽ đòi cái món nợ đó ở nơi chúng ta. Tôi mong rằng quý ông bà anh chị em chúng ta hiểu phân đoạn Kinh Thánh này. Và nguyện xin Chúa giúp cho tôi và ông bà anh chị em chúng ta sống xứng đáng với ơn kêu gọi và sứ mạng mà Chúa đã sai phái. Chúng ta sống để thực hiện sứ mạng mà Chúa đã đặt để, Chúa đã giao phó cho chúng ta. Đừng có chần chừ, đừng có khất nần, đừng có né tránh. Hãy mau mau để làm chứng cho nhiều người tin Chúa. Hãy mau mau để giao báo cho họ một sứ điệp thế này: Vương quốc nước Đức Chúa Trời đã gần rồi. Sự phán xét của Chúa với thế giới này đã gần rồi. Hãy mau mau ăn năn tin nhận Chúa Giêsu để được cứu. Phúc âm chỉ có như vậy thôi. Xin ông bà anh chị em chúng ta cùng đồng đứng dậy. Tôi không biết rằng điều gì là một rào cản khiến cho chúng ta khó để có thể giao truyền về Chúa. Điều gì đang là rào cản để ông bà anh chị em không giao truyền tin lành của Ngài? Có rất nhiều thứ ở trong cuộc đời này, phải không? Khó khăn, thử thách, bệnh tật. Và giờ này chúng ta cầu nguyện để xin Chúa, Ngài ban cho con quyền năng của Ngài. Để con có thể vượt ra tất cả mọi cái rào cản đó. Để con có thể nói về Chúa, chia sẻ về tin lành của Ngài cho những người thân yêu của chúng con. Vì Chúa đặt để tôi và ông bà chị em là những sứ giả của nước trời ở tại trần thế này. Để là những con người giao phúc âm, sống phúc âm, là những con người chữa lành cả về thể xác và tâm linh cho bao người giữa thế giới này. Hãy suy ngẫm đến những người thân của chúng ta. Có ai đó trong gia đình ông bà anh chị em chưa biết đến Chúa, chúng ta phải thấy thương xót họ, vì họ đang ở dưới quyền lực của ma quỷ, quyền lực của bóng tối của sự chết. Họ đau khổ lắm. Họ ở trong những sự tan vỡ, những sự đau đớn. Họ ở trong những cái tội ác mà họ không thể chiến thắng và vượt ra được. Và chúng ta là những người mà họ cần, là những người mà ban sự bình an, là những người đem sự chữa lành đến cho những người đang ở trong sự đau khổ. Nếu chúng ta thấy thiếu quyền năng của Chúa, hãy cầu nguyện với Chúa. Hãy cầu nguyện để Chúa ban cho chúng ta quyền năng, quyền lực của Ngài, sức mạnh của Ngài. Và tôi muốn thì giờ này ông bà chị em, chúng ta hãy hát bài thánh ca quyền trong huyết. Huyết của Chúa Giêsu Christ có quyền năng, và mọi thẩm quyền mà Chúa ban cho chúng ta bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá. Cho nên huyết của Chúa có quyền để tha tội. Huyết của Chúa Giêsu có quyền để biến đổi tất cả mọi hoàn cảnh của con người, mọi những tội lỗi của con người.